la đi xuất gia. Cho nên mới khiến cho ngài một kỳ viên về để mà đón bà Hồng La đi. Rồi thì bà Đông Du là ra mới trách móc, và nêu những cái điều mà phải trái theo cái tinh thần của thế gian để mà trách cứ Phật. Đức Phật mới nhắc lại cho bà Đông Du là biết được những cái tiền kiếp, để cho bạn thấy rõ rằng là cái vấn đề mà kết hợp giữa các vật ta hay do dù là ta không phải là những vấn đề như là ba suy nghĩ hay là một cái thường tình của thế gian, là những cái sự mà xung họp hay là một thứ hạnh phúc thời nào đó, mà chỉ là vấn đề mà một cái sự ước hẹn của tu tập của tu bồ tát đạo, mà đã hứa cả cái Đức Phật trong cái khi mà cúng dường cho định con Phật đó, là luôn luôn đi theo để hộ, để giúp cho Đức Phật tu hành cho đến khi thành đạo và nhất thiết không cả không chờ. Thì cái Đức Phật nhắc như vậy thì mà bà Sa Du Đà La này mới tỉnh ngộ và biết rằng là mình trách cứ không có đúng, và bởi vì hai người có cái hẹn là như vậy, trong cái chuyện tu tập chứ không phải là trong cái chuyện dính mắc của thế gian, không có phải cái gia duyên bận bộ mà là một sự mà giác ngộ thôi. Nên vì vậy cho là Hồng La đi tu, nhưng mà rồi những cái lý do Hồng La còn nhỏ tuổi ham chơi, thì cộng với lại vua Ba Tư Nặc quen cái thói vua chúa cũng ham chơi ham vui, cho nên là tín tâm chưa có vững chắc, vì vậy cái sự học đạo cũng hay uể oải lười biếng. Nên là nghe pháp không có bền lâu được, vì như vậy mà Đức Phật mới lấy nhân duyên để mà giảng dạy cho La Hầu La, với lại La Hầu La cho vua Ba Tư Nặc nghe, để kể những cái chuyện tiền thân, để nói đến những vấn đề quả báo ở trong cuộc đời, những cái sự hưởng những cái vui thú của gia đình, của cá nhân đó, của cả từ cõi trời cho đến cõi người, để mà làm cho các người này được hiểu biết. Cho nên Đức Phật mới kể chuyện là Can, một trong những cái tiền thân của Đức Phật. Thì là Can bị sư tử đuổi từ rơi xuống dưới giếng khô, rồi trong cái sự thập tử nhất sinh, cái sự khổ sở như vậy, thoát được cái chết này thì rơi cái chết kia. Cho nên giả Can mới than mà biết nếu biết phải chết thì chết cho nó có ích, còn hơn là chết vô ích. Cho nên thà là chết dưới móng vuốt sư tử còn hơn là chết khổ dưới giếng với sám hối tội chướng, và nói với những cái hiệu quả báo như vậy thì Thiên Lý Thích nghe thấy và xuống. Thiên Lý Thích thì nghĩ rằng một con thú, một con súc sinh tầm thường đâu có thể nào mà nói được những cái lời mà hiểu biết. Thành ra Âu đó cũng là vị Bồ Tát nào đó hóa thân thành. Nên Thiên Lý Thích thỉnh lên, thỉnh lên thỉnh Dạ Can thuyết pháp. Rồi thì Dạ Can mới nói là thuyết pháp thì do những nhân duyên như vậy, là một là nhân duyên thuyết pháp cho cõi thiên có nhiều phước đức, hai là thuyết pháp để báo cái ân bố thí cho ăn hay là cứu mạng á. Thì Thiên Lý Thích mới nói rằng là cái ân cứu mạng mới là lớn, còn cái ơn thi pháp đó thì không có bằng, tại vì do mình cứu được mạng nó thì mới bố thi pháp. Nhưng mà Giả Can mới chỉ bày cho Thiên Lý Thích là cái pháp thí đó thì mạnh hơn. Thế rồi thì khi mà Giả Can giải thích về chuyện mà bố thí về tài mới là bố thí về pháp, rồi Thiên Đế mới hỏi rằng nay thân của thầy đây thật là cái thân nghiệp báo, cái thân ứng hóa, tức là cái thân đó là cái thân do nghiệp báo mà tạo thành, hay là do cái thân ứng hóa? Ứng hóa là cái thân hóa hiện, tức là Bồ Tát ứng hóa hóa hiện thành thân này thân kia để độ sinh, hay là cái thân thực sự là nghiệp nó thành tựu? Giả Can đáp rằng thân này quả là nghiệp báo, không phải là ứng hóa, tức là do nghiệp báo mà thành. Thì chư thiên nghe xong giật mình kinh sợ. Mà kinh sợ là vì sao? Vì thấy rằng là có một cái trí tuệ như là pháp sư Giả Can đây mà còn bị đọa một cái thân nghiệp vắng như vậy. Cho nên mà lại thương tâm là tội, mà thấy rằng là không biết do cái nhân duyên gì mà phải sinh phải đọa như vậy với cái trí tuệ nó trên. Cho nên chư thiên đứng dậy cung kính mà bạch: chúng tôi cứ tưởng đâu thầy là Bồ Tát Thánh Nhân ứng hiện cứu đời, mà nay nghe thấy nói thân đó quả là thân do nơi quả báo tụ nghiệp mà thành. Chúng tôi không rõ cái duyên cơ gì, vậy thì xin thầy thương xót nói rõ nhân duyên đó. Là Can Mi kể: ngài muốn nghe cũng được. Ta xin nói rõ là từ cái thời xa xưa, từ thượng cổ xa xưa, ta sinh ở trong nước Ba Nại cách đây lâu xa lắm rồi, tại thành Ba Đồ Ma, thuộc về dòng Sắc Đi Lợi, nhưng mà sinh ra thì bần hàn, tên là A Dật Đa. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng mà thông minh, ham mộ sự học hành. Đến khi 12 tuổi đi theo minh sư và ở trong chốn thâm sơn hầu hạ, nghiên cứu học tập siêng năng không lười biếng, mà thời ta cũng ngày đêm tha thiết dạy bảo, không để đúng mất thời giờ. Trải qua 50 năm học được 96 món kinh thơ, ký luận, phương y, chú thuật. Nên mình biết là cái thời này là thời xa xưa, thời này là hãy còn là cái thời mà cái tuổi thọ của người ta còn cao, còn nhiều, không phải là kiếp giảng mà thuộc về kiếp tăng. Và xem tướng kiệt hung tai dị hỏa phước, không một có một món nào mà không biết, trí đức tài cao và vang danh khắp hết các nơi. Bây giờ A-dật Đa mới tự nghĩ rằng sự cứu giúp ngày nay thực quả là nhờ cái công ơn giáo hóa của hòa thượng tôn sư, cái công ấy khó trả. Xong mà ta nghèo hèn cho nên không có gì để cúng dường, chỉ có một lẽ là bán thân mình đi để đền đáp ơn thầy. Nghĩ như thế rồi quỳ xuống thưa rằng đệ tử mong muốn đem bán thân để đền trả ơn thầy. Vì thầy bảo rằng cái đạo sĩ này ở trong núi vật đi khất thực tự nuôi sống, không có việc chi thiếu vốn, cớ nay cứ sao mà con lại phải hủy hại cái thân này đi để mà cúng dường cho ta. Thôi, con đã được thành tựu trí tuệ biện tài thì nên đi giáo hóa khắp thiết nhân dân, vì pháp là ngọn đèn sáng, thì cái công giáo hóa ấy cũng đủ để trả ơn cho ta. May thay tôi đừng làm những chuyện như vậy được. Khi A Dật Đa vì trí nên không trái lời thầy, bèn ở lại trong nước bị khất thực tự nuôi sống. Như vậy không bao lâu, vị quốc vương trong nước Thanh Hà, các quan quần thần họp nhau lại luận bàn, rồi đi đến một cái kết luận rằng bây giờ mời hết các vị học sĩ nổi tiếng ở trong nước nhóm lại với nhau bàn luận, nếu ai mà thắng hết thì người đó được tôn làm vua. Khi A Dật Đa cũng được mời đến nhóm cùng với các học sĩ có hơn 500 người, suốt trong 7 ngày tranh luận thì không có ai thắng được A Dật Đa. Quần thần vui mừng em mời hết các vị Bà La Môn lại và tôn A Dật Đa lên làm quốc vương. A Dật Đa thấy tình hình như vậy thì vừa sợ vừa mừng. Anh nghĩ là nếu mà ta làm vua thì sợ e rằng sẽ phát sinh cái tâm kiêu mạnh, thích ý tham cầu, làm cho nhân dân bị khổ, rồi đến khi chết thì ta còn phải đọa vào trong địa ngục. Vì làm vua là một nhân duyên chịu khổ, còn nếu không làm vua thì nhà nghèo không có của cải lấy gì cúng dường mà báo đáp cho thầy ta. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì đành phải nhận ngôi vua để trả ơn thầy, cũng là cùng với cái ơn để nuôi dưỡng song thân, nuôi dưỡng cha mẹ. Nghĩ như vậy rồi thì nhận làm vua. Khi nhận làm vua rồi thì sai các vị quan sửa soạn xe báu chẳng phan vào cái hương hoa kỹ hạt, đủ hết các món đồ ăn uống vào trong núi, rước thầy về nước cúng dường. Rồi lập cung điện toàn bằng thất bảo, sơn phết tràm trổ đủ mọi vẻ đẹp, nào là giường trắng mềm mẹp, đồ ăn uống thức thang, vườn hoa rừng quả, trang hoàng rực rỡ để cúng dường thầy. Vua Dật Đa cùng với quan dân trong nước và các phu nhân thể nữ ngày ngày theo thầy họ do pháp thực hiện. Khi ấy ở bên căn nước lân cận có hai nước nhỏ ganh ghét nhau và bệnh giết lẫn nhau, trải qua nhiều năm mà chưa bên nào thắng được bên nào. Bây giờ cái xứ nhỏ tên là Amala, vua Amala mời các quần thần nhóm họp và bàn với nhau rằng bây giờ chúng ta phải dùng cái phương pháp gì để đánh thắng cái xứ địch thủ là xứ Mara và Da. Thì các quần thần đáp rằng nay chỉ có cách rằng là nhờ đến cái lực của vua Ajuda là thì mới có thể chiến thắng. Mà nhà vua này sinh ra là vốn là nghèo nàn, cho nên tuy là hiện nay ở địa vị vua nhưng cái tính hàn tiện, tức cái tính nghèo hèn vẫn cùng nó vẫn còn. Và từ xưa đến nay vua giữ 10 điều lành, không phạm sắc ngoài, không phạm sắc ngoài, không phạm cái tình dục tà dâm. Tuy có cung nữ nhưng mà cung nữ này từ khi về vua làm vua đến bây giờ là 30 năm rồi, cho nên tuy có cung nữ nhưng mà tuổi đã già hết rồi. Như theo kế của chúng thần đây thì nên tìm sang trong nước, không luận là người nghèo người giàu, miễn những người nữ nào mà có nhan sắc đủ 100 người, tuổi trẻ sắc đẹp, hễ vừa ngó thấy là thích ý, rồi cho ăn mặc trang điểm phấn son, rồi chờ cả chung với lại của báu mà các thể nữ ấy đem sang cống hiến. Nếu mà vua Ajuda không nhận thì xin với vua Ajuda là giúp cho 100 vạn hùng binh để đánh xứ kia thì chắc chắn là phải thắng. Rồi thì vua của xứ Anana theo cái kế hoạch đó. Và khi bây giờ vua Ajuda được cũng hiến tới hơn 100 cung nữ xinh đẹp cùng với vàng bạc châu báu nhiều vô kể, thì vua Ajuda mới nói rằng là quốc vương của các ông công hiến cho ta những vật như thế này là muốn cho ta đáp lại điều gì không? Sứ thần đâu rằng vì nước Ma Bà là một nước dưới quyền thống trị của đại vương vua Kim Ngưu Mê, không biết giáo hóa nhân dân, dân loạn vô đạo, không lo việc quốc chính, nhân dân bị đổ thán xem đó như kẻ thù, cho nên nay xin đại vương giúp cho 100 vạn hùng binh để đánh dẹp nước ấy. Vì vậy mà vua chúng tôi thành tâm cống hiến. Ajuda nghe vậy thì nói rằng được rồi, và sai quan kiểm đủ 100 vạn binh giúp cho vua Ananda. Rồi thì vì như vậy mà cuộc chiến sinh ra trong suốt cả 100 ngày là sát hại và chết hơn cả nửa số người, như vậy mới thắng được cái xứ nước Malabha. Vua tôi của Malabha đều bị bắt và đều bị xử trảm, kể cả họ hàng thân tộc lên đến cả 1000 vạn người đều chết sạch. Thế rồi về phần vua Ananda thì khi được các cung nữ xinh đẹp thì bắt đầu bị phỉnh ý mê hoặc, quên mất bổn tâm mà lo chơi đùa hưởng dục, không lo việc quốc chính, để cho các quan quần thần cùng nhau làm loạn, bắt con cái của lương dân để làm nô lệ, khiến cho gió mưa thì không đúng thời, nhân dân thì chết đói đầy đường. Nên vì vậy mà bị kẻ địch nước ngoài đến xâm lấn và Ajuda từ đây mất nước và rồi bị diệt vong. Sau khi chết thì sinh vào trong đường địa ngục, thân chịu khổ sở, nhưng vì nhờ đời trước có sức học vấn trí tuệ cho nên nhớ được tốt mạnh, tâm tự hối quá và giữ lòng lành. Nên nhờ có trí tuệ như vậy mà cái trí tuệ của một người tu đạo Phật là một cái trí tuệ thường quan sát, thì mình thấy người phàm phu chúng sinh thì khi nào cái sự hưởng hay có cái tâm trạng rằng là nghĩ cho mình, cái gì cũng nghĩ cho mình, nhưng mà ví dụ như là những cái vấn đề gì khác, ví dụ như đến khi mà một cái sự khổ gì đó thì không có chịu nghĩ rằng là do những nhân duyên gì mình chịu khổ, hay là khi sung sướng thì mình nghĩ do những nhân duyên gì mình được sung sướng để tăng trưởng, khi khổ thì mình nghĩ do những nhân duyên gì mình khổ để mà tìm cách diệt trừ. Thì người phàm phu chỉ có biết nghĩ cái hưởng, và khi mà khổ thì chỉ biết tham trách. Nhưng mà những người có cái trí tuệ thì thường xuyên nhìn quan sát mọi cái pháp xung quanh, những cái pháp liên hệ tới mình, những cái nhân duyên tới người, tới mình. Cho nên ví dụ như ban sáng tôi đề cập đến, khi mà người có trí tuệ mà quan sát mà phát sinh một cái tình thương đối với người nào thì là phát sinh một cái tình thương đúng nghĩa. Đấy, đó là một cái tình thương, cho nên suy nghĩ đến người đó mà giúp cho người đó được những cái điều lợi lạc. Còn thế gian khi phát sinh tình thương đối với người nào thì là phát sinh những cái thứ cho mình, cho nên muốn cho những người mình thương phải đáp ứng mọi cái thứ cho mình, mọi cái sự gì đó đúng ý của mình. Đó. Và chỉ nghĩ cho mình thôi, cho nên nếu có mất đi cái người thương đó thì cũng chỉ khóc than cho mình, chứ không phải là đúng nghĩa là cho cái người mình thương. Nếu cho người mình thương thì mình quan sát, thì mình không bao giờ đưa đến một cái kết quả là chỉ khóc than, mà vẫn đưa đến cái kết quả nhiều khi cũng hoan hỉ, vui mừng cho người đó, mà nhiều khi thì lo âu và tìm cách cứu vớt. Còn phàm phu thì chỉ nghĩ làm thế nào cái bất cứ một cái thương nào cũng là quy tụ về mình, cho nên thương ai á, thì cũng quy tụ cái tình thương để đó về mình, cho nên khiến cho cái người muốn cho cái người mình thương á phải làm đủ mọi cái giống hệt như ý mình muốn, phải đáp ứng mọi điều mình muốn. Cho nên là nghĩ cho mình không, mà cái người đó nếu đáp ứng đủ mọi cái sự gì như ý mình muốn thì cái tình thương nó mới có, là vì cái tình thương đó là một cái tình thương rốt cuộc là cho mình, là bởi vì thương cái có lợi cho mình, thương cái mà làm như ý với mình. Thì thương mà nếu không được như thế thì cái tình thương nó bị giảm hay là bị mất, nó còn trở lại thành cái thì ghét ngược. Cho nên vì vậy chúng sinh cứ ngỡ là mình thương, nhưng mà chúng sinh không có biết thương, nó là không có bao giờ phát sinh trong cái tình thương nào do lấy cái tinh thần vị kỷ ích kỷ nó. Và vì vị kỷ ích kỷ như vậy cho nên ngay khi khổ cũng không biết cách để mà cứu khổ nữa, vì rằng là không biết cách thương cho nên không biết cách giúp ai hết, và vì không biết cách giúp ai cho nên không biết cách tự giúp mình. Cho nên ngay khi mình khổ mình cũng không biết cái cách giúp mình. Người có trí tuệ thì khi thương ai thì quan sát như vậy để cứu giúp mọi người, và lấy cái sự của mình cứu giúp được mọi người đó, làm cái điều hạnh phúc của mình. Còn chúng sinh đó, thì lấy cái sự mà người ta cứu giúp mình, hay người ta giúp đỡ mình, hay người ta thương mến mình, làm hạnh phúc của mình. Còn người có trí tuệ thì dùng những cái mà ban bố đến cho người đó làm cái hạnh phúc của mình. Nên hai cái hạnh phúc nó khác nhau. Cái hạnh phúc của thế gian là như vậy, hạnh phúc của thế gian là cái sự, cái tình riêng, cái gọi là cái tự tư, cái tự lợi, là những cái riêng của mình, lấy những cái riêng nó làm hạnh phúc. Còn cái trí tuệ tức là cái của Phật pháp thì lấy cái bằng là nhìn hết mọi người mà mình có thể làm được hết cho mọi người, lấy nó làm hạnh phúc, hay cái mà mình có thể ban bố đến cho mọi người và giúp đỡ được cho mọi người là cái hạnh phúc. Lấy cái sự thương mến mọi người, cái thương mến đó là cái thương đó, cái thương mà định nghĩa theo chúng sinh nó khác hẳn nhau. Cho nên khi người ta học Phật, người ta nghe cái chữ thương thương, thế nhưng mà rồi người ta nghĩ ngay cái thương nó theo cái tinh thần của người ta. Và khi người ta nghĩ cái chữ thương thương theo tinh thần người ta thì người ta ngộ nhận Phật pháp, tức người ta không hiểu được. Bởi vì cái chữ thương của Phật pháp nó khác, cho nên vì vậy có lẽ vì mà muốn gì mà nhân. Cho nên trong Phật pháp phải sử dụng chữ bi, muốn sử dụng chữ ái. Tại vì cái ái nó trong Phật pháp để nó định nghĩa cho một cái thương trong đối thế gian. Cái thương này là một cái thương của tự ái, tự tư, tự lợi. Cái thương này khi nào cũng quy mình hết, khi nào cũng quy mình hết, tức là mình chỉ thương được mọi cái nào mà những cái đó có lợi cho mình, mọi cái đó đem đến một cái cảm thọ vừa lòng thích ý cho mình. Còn nếu như vậy mình không thể nào thương được. Còn cái thương của đạo Phật, cái bi của đạo Phật, cái thương của đạo Phật, cái phát sinh tình thương, cái thương đó là quan sát mọi nhân duyên cho những người đó và giúp cho họ được những cái cảm thọ kinh an hay là an lạc bằng cái sự hiểu biết. Thành ra cái thương của đạo Phật là khác. Cho nên cái thương của đạo Phật, những cái bi nó đi với sự cứu độ. Cứu độ tức là nói đến cái chuyện là cứu người khác, độ người khác. Còn cái ái của thế gian nó không có đưa đến cái sự cứu độ, mà nó đưa đến cái sự là sân si, rất là thù hận trong cái ái, hay là đắm đuối trong cái ái. Thì có thể cái ái nó trở thành si, cái ái nó trở thành sân. Sân là nếu không được ý, mà si là nếu mà thuận. Thuận thì nó đắm đuối ở trong đó, nó rất không nổi, nó xả không được. Cái tinh thần của Gia Du Đà La mà không xả được La Đà La vậy. Đó, là tinh thần trách móc vậy. Thì cái ái đó không bao giờ đưa đến một cái sự độ, tức là vượt thoát. Cái sự độ của đạo Phật đây là vượt thoát khỏi mọi cái đau khổ. Đó, mọi cái phiền não, mọi cái không hiểu. Cho nên cái vui khi nào đi với lại độ, đi với lại cứu, và cái ái thì cũng có đi với cứu, với độ. Còn cái vui thì nó chỉ cho cái tinh thần như vậy. Cho nên khi Bồ Tát phát sinh một cái tình thương, thì cái tình thương đó không bao giờ đối với lại thế gian nữa, thì tình thương đó nó không có nhiễm. Cho nên Bồ Tát không bao giờ ái mình cho đến độ mà nổi sân hận giận dữ những cái kẻ nào khác. Nhưng mà những cái ái thường tình của thế gian là luôn luôn nó có kèm sân ở trong và kèm si ở trong. Cho nên khi nó ái nó si mê cho đến độ là cái gì nó cũng có thể chấp nhận được, và nó có thể sinh ra những cái sân hận nếu nó không được đúng như ý, và nó si mê đắm đuối, nó không lìa được và nó không tỉnh táo được trong cái đó. Cái sai cuối nó cũng có thể cho là phải. Nhưng mà cái bi kia của Phật Pháp không bao giờ nó vướng những thứ như vậy ở trong. Cho nên vì như vậy khi mà gặp một cái sự khổ thì cái trí tuệ nó thường quan sát như vậy, thường quan sát cái nhân duyên của tự mình mà không có nhìn vô những cái kẻ xung quanh mà nó không giúp gì mình, không làm gì cho mình như cái ái nó thường đòi hỏi. Thì cái bi đối với mọi người nó nhìn cách để giúp mọi người, đối với lại cái vấn đề của mình thì tự giải quyết vấn đề mình và tự trách mình, không có đổ thừa. Cho nên vì vậy A-dật-đa khi đọa xuống dưới địa ngục thì do nên cái trí tuệ đời trước có tu mới suy nghĩ lại. Vì cái trí tuệ này chưa viên mãn, chưa thành tựu, cho nên trí tuệ này có lúc bị mê mờ, vì nó chưa có viên mãn, nó chưa có thành định, cho nên nó có bị thối thất, nó có bị giống như người học đạo, giống như chúng ta bây giờ cũng có khi rất là tỉnh táo hiểu biết, cũng có khi rất là sân si mê muội. Nhưng mà sau cái sự mê muội đó thì phần nhiều lại tỉnh táo, lại hối hận, lại sám hối. Đó. Thế thì khi chết đi như vậy, chịu dưới địa ngục, chịu khổ thì theo một cái thói quen như vậy mà quan sát. Và quan sát thì thấy rõ là những cái nhân duyên mà đưa mình đến cái sự quả khổ. Mình suy nghĩ thông sâu như vậy cho nên hiểu được. Và vì hiểu vậy cho nên từ tâm hối khóa bỏ giữ làm lành, tức là thay tâm đổi tính mà tu tập. Cho nên chỉ trong giây lát thì hết đời địa ngục sinh lên làm ngạ quỷ, thì khá hơn một đất rơi vào ngạ quỷ. Nhưng mà quỷ khổ quá thì lại như vậy, thì lại suy nghĩ và lại nhớ được túc mạng, cho nên lại ăn năn hối lỗi và lại sám hối và chuyên tu pháp thực thiện. Rồi thì trong giây lát lại hết cái đời ngạ quỷ mà sinh lên trong loài súc sinh, tức là sinh dưới địa ngục. Phần nhiều tuổi thọ của địa ngục thọ ghê lắm, địa ngục thọ ghê lắm đó. Địa ngục không có yểu đâu, anh nào mà yểu địa ngục là ăn mừng. Cho nên gia đình ở dưới địa ngục mà một kẻ chết đi thì phải ăn mừng, tức là rời địa ngục. Đó, địa ngục thọ mạnh hoang hoang, vừa chết mà vừa sống lại liền ở dưới cảnh địa ngục mà kể. Tức là vừa bị hành hình chết một cái là nó sống ngay lập tức, tức là chưa kịp than khóc gì là thân nhân sống lại ngay, sống lại ngay để lại chịu cái quả khổ như vậy. Ngạ quỷ cũng vậy, ngạ quỷ cũng thọ ghê lắm. Trời ơi, ma quỷ mình thấy cái nhà nó có ma mấy trăm năm nó cũng còn có ma, ma nó thọ vậy lắm. Chứ đâu phải là mình bảo ma nó già lắm rồi mình dọn về mình ở ý tháng nó chết. Ma nó thọ ghê lắm, ma hay quỷ hay là có địa ngục gì cũng thọ mạnh. Nhưng mà cái thọ mạnh nó chỉ để khổ thôi, cho nên cái sống đó là một cái sống khổ. Đây cũng là cái ý nghĩa mà Pháp Sư Giả Can nói rằng là có khi trí tuệ nó thì là ưa chết đó, mà không có tham sống. Người tham sống là người không hiểu. Cũng như ngạ quỷ này kia cũng sợ chết kia lắm, ở dưới địa ngục cũng sợ chết kia lắm, cũng vẫn sợ chết như thường. Cho nên thấy diêm vương kia bát những cái binh khí hành hình chết người ra là cũng sợ chết luôn. Nhưng mà nếu mà hiểu biết rõ cái nhân quả đó thì không có sợ. Cho nên nhờ cái trí tuệ mà rút ngắn cái tuổi thọ ở dưới địa ngục, nhờ cái trí tuệ mà rút ngắn cái tuổi thọ ở dưới ngạ quỷ, mà đáng lý là phải chịu nhiều đời nhiều kiếp kia lắm. Rồi thì hết cái đời ngạ quỷ đó thì lại sinh vào trong loài súc sinh. Loài súc sinh thì phải chịu cái hạt bét của súc sinh là chịu thân giả căn. Xong loài cũng vậy, tiếp tục nhờ cái trí tuệ đó mà biết được túc mạng. Đây cũng là cái vấn đề mà Đức Phật đáp với lại La Hầu La. Ta nói tu hành tuy là chưa có đắc đạo,
công phu nghe pháp, công phu nghe pháp tu hành tuy chưa đắc đạo nhưng mà nó vẫn là một cái lợi ích vô cùng đó. Ở trong cái chỗ vừa rồi nó vẫn là một cái sự lợi ích vô cùng, bởi rơi vào cái thân nào nó cũng có thể có lợi lạc, tại vì nó nhờ cái tức mạng, nó có những cái chủng tử, nó có những cái nhân duyên của Phật pháp, của trí tuệ. Thì khi mà thành là can rồi thì lại cũng phải tiếp tục nhờ cái trí tuệ đó biết được tức mạng, bỏ những việc ác đã qua và làm những việc làm lành sắp đến và gìn giữ thập thiện. Nhưng mà may rủi quá vì gặp sư tử rượt bắt cho nên phải rơi xuống dưới giếng. Trong tâm nghĩ là chết rồi thì sẽ được sinh về cõi trời hết khổ, tại vì nhờ tu pháp thập thiện là cái căn bản để lên để thành tựu cõi trời, cũng như tu ngũ giới thì thành được cõi nhân. Hay nói cho đúng là hãy cứ tu giới thì tự nhiên phải từ nhân trở lên, bởi vì cái đi lẽ rằng là chỉ từ cõi nhân trở lên thì người ta mới có giới, còn mà cõi nhân trở xuống thì không có giới. Vì vậy mà ta mắt đạo không có giới, không có giới gì hết. Thì cứ ngỡ rằng là bây giờ mình chết rồi thì mình sẽ sinh về cõi trời hết khổ được vui, nhưng mà do ông cứu tôi làm trái cái buồn nguyện của tôi cho nên mới trải qua những nỗi khổ biết đời nào khỏi được. Vì vậy tôi nói ông cứu mạng tôi đối với tôi chẳng có cái nghĩa lý gì hết, không có công phu gì hết đó. Tại vì già can phải kéo dài cái tuổi thọ của mình ở súc sinh ra để vì thiên đế mà nói pháp, thì thiên đế mới chất vấn mình. Như theo lời thầy nói thì người lành đã cầu chết, việc ấy không phải. Vì sao? Vì thầy dư diếm, nếu thầy không nắm vào áo thì tôi không có kéo thầy lên được. Mà nếu mà không lên á thì thân của thầy không có sống, cho nên nay xét cái nguyên do mà sống của thầy á là do nơi thầy nắm vào áo của tôi. Như vậy thì biết rằng chẳng phải thầy không muốn sống, lẽ nào thầy lại nói rằng thầy không có tham sống, tại sao thầy nắm áo được? Thầy nói như vậy. Già can đáp rằng ý của tôi sở dĩ nắm vào cái vạt áo của ông á là chính do đến ba cái nhân duyên rất là lớn. Ba nhân duyên là gì? Một là nắm vào áo thì không trái được bản nguyện của thiên đế, vì thiên đế phước mạnh. Thiên đế khi nào cũng có cái phước, có những người có cái phước thì người ta mong muốn cái gì thì người ta đạt được như vậy, người ta ít bị trái ý. Cái người càng phước nhiều thì cái người càng luôn luôn được thuận ý, ít điều trái ý. Ở thiên đế thì còn không có điều trái ý. Quá vật làm trái ý không mãn chỗ sở nguyện của người thì phải chịu cái khổ lớn, làm cho người khổ não thì đời đời sinh ra chỗ nào chí nguyện cũng không toại, tổ chi cũng không được, tìm nơi nào cũng không gặp khổ não đến thân. Tôi vì lại ấy chứ chẳng phải là vì sự sống. Hai là nắm vào áo là thấy ý chư thiên muốn nghe pháp, nên tôi muốn vì chư thiên tuyên truyền chính pháp, bởi vì tôi không phải là người lẫn pháp, tức là người mà keo kiệt pháp. Ví như tôi không nói thì tôi là cái người mà tiếc pháp, mà cái tội mà tiếc pháp giấu pháp thì đời đời sinh ra đi biết công ngọc các căn bế tắc, sinh ở chỗ biên địa ngu si vô trí. Dù sinh ở chỗ tốt mà tâm trí thì vẫn ám độ chỗ sở học không thành tựu, vì chỗ sở học không thành tựu cho nên khổ não đầy thân. Tôi hay bị cái lẽ ấy chứ chẳng phải vì sự sống. Thế là nói thứ nhất là không muốn trái với cái phước, cái buồn nguyện, cái phước của thiên đế. Thiên đế thích. Cái thứ hai là bởi vì thấy chư thiên muốn nghe pháp cho nên phải nói pháp. Thí như người đời nhân đời trước của họ làm việc bố thí tu thiện phước đức nhân duyên cho nên đời này sinh ra làm người chỗ ở hay là cái ý nguyện gì đều được như ý nguyện giàu có, mà kẻ nghèo đi đến xin là keo tâm lần tiếp không chịu thí cho, thì cái quả báo của sự san tham có sẽ làm cho mình hỏng hết mấy cái phước báo của mình và mình sẽ phải sinh vào đường ngạ quỷ, thường bị nạn đói khát, áo chẳng đủ che thân, mùa đông lạnh rét thân thể nứt nẻ, mùa nắng thì nóng bức không có bóng che, khổ não như thế đến mấy nghìn vạn kiếp. Tôi đã quỷ hết rồi, sinh trong loài súc sinh ăn cỏ uống nước ngu dại không biết chi, hoặc ăn bùn đất, uống nước bất tịnh, đó là bị mắc cái tội sân tham, cho nên phải chịu cái quả báo như vậy. Mà cái tội mà thiết pháp cũng như thế. Thứ ba, mà sử dĩ nó màu áo là chính vì muốn tuyên truyền pháp hóa cùng khắp hết vậy thôi, đó là vì muốn khai ngộ lợi ích cho cõi trường người. Rất là ba nhân duyên, một là không muốn trái cái bản nguyện của thiên đế thích, hai là bởi vì người ta muốn nghe pháp đó. Thứ ba là để thuyết pháp, để làm cho giáo pháp được loan truyền. Đế Thích lại hỏi, gọi là pháp thí. Pháp thí là cái thứ mà có công đức không lường. Thì cái nghĩa như vậy là nghĩa như thế nào? Xin thầy nói rõ cho. Giả Căn đáp, tuyên truyền chính pháp hay khiến cho chúng sinh được biết rằng là chết đây thì sinh kia, làm lành thì được phước, làm ác thì chịu họa, tu đạo thì đắc đạo, nhờ công đức ấy đời sau sinh ra được trí tuệ sáng suốt, thường biết tụng mạng, hoặc sinh lên cõi trời thì làm thầy của chư thiên, nếu sinh trong thế gian thì làm vua Kim Luân, tưởng đem pháp thập thiện giáo hóa trong thiên hạ, hoặc làm vị nhân vương, lấy chính pháp trị quốc, thường biết tụng mạng. Vì biết tụng mạng nên tâm không buông lung, và một địa vị cao sang, hưởng thu vui của ngũ dục, phần nhiều có ma thử đến phá hoại, cám dỗ khiến cho người càng tình, tức là người thích theo cái cảm thọ đó tạo ra nhiều ác, tuy còn làm những việc tội lỗi, chịu kết quả báo ác, nhưng nhờ sức trí tuệ mà mau chóng ra được khỏi khổ, sinh lên trời, hưởng tốt vui, trí huệ sáng suốt dần dần tăng trưởng thành hạnh Bồ Tát, đến cho đến quả vô sinh pháp nhẫn. Cho nên Đức Phật nói rằng cái công giáo hóa được phước không lường. Thì cái công đức mà giáo hóa nó thì cái phước báo rất là lớn mạnh, như là trong kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, Đức Phật nói rằng là một người mà bố thí pháp, một người bố thí pháp tức là pháp thí thì mạnh hơn là tài thí, bởi vì pháp thí có những điều hơn tài thí như sau. Tức là pháp thí á, cái thứ nhất á, cái thứ nhất á, thì mà pháp thí á, có thể đưa mình ra khỏi ba cõi, còn tài thí không có đưa mình ra khỏi ba cõi, mà tài thí chỉ lần quẩn ở trong cõi dục. Tại sao vậy? Tại ngay khi mà mình bố thí, ngay khi mà mình bố thí cho mọi người, mình được cái phước, thì cái phước đó của mình cũng là cái phước ở trong ngũ dục. Tức là cái phước đó là mình cũng tái sinh làm người, hay sinh lên cõi trời, hưởng những cái phước mà mình bố thí, hưởng những cái dục lạc và hưởng có của lỡ, của dục giới, chứ không có ra khỏi nội dục giới. Có những công đức mà pháp thí thì ra khỏi ba cõi, tức là ra khỏi dục giới, sắc giới với sắc giới, gọi là xuất gia, là gia của tam giới gia, tức là ra khỏi những cái chốn phiền não, những cái chốn mà vô minh, những cảnh giới do vô minh mà hiện thành, tức là ba cõi. Cho nên phải biết rằng là pháp thí là hơn. Đó. Cái người mà pháp thí, cái người pháp thí thì người đó từ người đó ra khỏi được ba cõi. Cái người mà được thí pháp, nhận lãnh pháp đó, được thí thực tế, người đó cũng sẽ có khả năng ra được ba cõi. Còn cái người mà cho tài thí, người này không có khả năng ra khỏi ba cõi, mà người này chỉ là quần quần trong số, trong ba cõi, trong cõi dục thôi. Bởi vì do cái công đức mình được đó, thì mình cũng chỉ sinh lại tái sinh cõi thiên, cõi nhân để mà hưởng thụ, thì cũng là ở trong dục giới. Mà những người mà có được hưởng cái tài thí đó, cũng là những người được hưởng những cái quả báo của dục giới, cho nên chỉ có hiện hữu ở trong dục giới để hưởng những quả báo nói trên, tức hưởng được những cái báo vật đó thuộc về dục giới. Cho nên như vậy đó mà bố thí pháp có thắng. Rồi cái thứ hai đó là bố thí pháp ạ, bố thí pháp ạ thì vô lượng, mà bố thí tài á thì nó hữu hạn. Tại vì như mình biết bố thí pháp nó vô lượng, nó cũng có nhiều cái ý nghĩa. Tức là chẳng hạn như là bố thí pháp mà vô lượng á, tức là cái pháp đó thí thì cái người mà nhận lãnh được đó, cái lợi ích của cái pháp thí mà người nhận lãnh thọ lãnh được, nó không có cùng tận, nó có hết. Chẳng hạn như bây giờ một cái trí tuệ mà mình hiểu biết, ví dụ như là cái trí tuệ của Giả Can, cái trí tuệ của Giả Can này từ cách đó là bao nhiêu kiếp khi còn làm vua tên là A-dật-đa, tức là đầu tiên trước đó là một người tu học tên là A-dật-đa, cho đến khi làm vua, cho đến khi đọa xuống địa ngục, cho đến khi rời khỏi kiếp địa ngục lên ngạ quỷ, rồi rời ngạ quỷ lên súc sinh, cái trí tuệ đó nó vẫn còn giá trị và nó vẫn giúp được A-dật-đa. Và cái trí tuệ đó một khi nó phát sinh thì nó không có mất, cho nên nó vô cùng, cho nên nó vô lượng, nó không có mất. Vì vậy mới biết rằng là cái pháp nó là bảo hơn rằng là các bảo khác. Cái tài thí nó có hết, tức là tài thí ví dụ ai cúng cho mình một cái gì đó thì cái vật đó chỉ sử dụng trong một thời gian và là hết. Một món ăn thì qua cái bữa ăn và là hết. Một cái bảo vật nào thì chỉ xài đến một thời gian thì là hết. Cho nên nó có cùng, nhưng mà pháp thí thì nó không cùng. Mà pháp thí người nào mà nhận được ấy, thì người đó sử dụng cách sử dụng của nó không bao giờ hết, không bao giờ cùng. Và không những không bao giờ hết, không bao giờ cùng, mà còn có khả năng đem cái tài bảo đó phân phát cho mọi người khác mà cũng không bao giờ hết, cho vô lượng người cũng không hết. Nhưng mà nếu một người nào bố thí cho mình một cái bảo vật của thế gian tài thí thì cái bảo vật này nó có giới hạn, mình không thể đem thí được cho mọi người. Nếu mình đem thí cho một người mình hết, và mình thí cho, nếu mình chia cho nhiều người thì cũng chỉ cho một số người nào đó thì nó sẽ hết. Nhưng mà với cái pháp thí kia, với cái trí tuệ kia thì cái người nhận được bố thí đó, nhận được cái số đó và có thể cho cái số đó đến nhiều người khác, mà cho hết số đó đến nhiều người khác mà nó không bao giờ hết, mà người này không bao giờ mất. Cho nên nói pháp thí là vô lượng, là tài thí thì nhất thời mà hữu hạn, còn cái pháp thí thì vô lượng, cho nên biết pháp thí là hơn. Đấy, cái thứ ba thì pháp thí thì thanh tịnh được pháp thân, tài thí thì chỉ có tăng trưởng được cái sắc thôi. Đó. Thế thì pháp thí đó, thì sở dĩ nó pháp thí mà thanh tịnh được pháp thân là do nơi pháp thí là trí tuệ, mà càng ngày người ta càng chứng được pháp thân, tức là càng thấy được thực tướng, thấy được thực pháp, thấy được thực thể, là do những cái trí tuệ đó. Còn tài thí đó thì tài thí chỉ có làm cho người ta tăng trưởng cái sắc thân này thôi. Tức là chẳng hạn như là nuôi ăn nuôi mặc thì chỉ làm cho cái thân này được no đủ, được tô điểm ở thân này thôi. Còn cái pháp kia thì nó làm cho cái pháp thân của mình càng ngày càng hiền bẩn, tức là càng thanh tịnh ra, càng thanh tịnh ra. Thanh tịnh ra tức là cứ cái phần thanh tịnh càng hiền, tức là phần pháp thân càng lộ. Thanh tịnh nó chỉ cho pháp thân, còn mình bây giờ không thấy một mảnh may pháp thân là bởi vì mình không được một phần thanh tịnh nào hết. Thấy ra mình hoàn toàn chỉ thấy cái thân mạng này thôi, cho nên mình chỉ thấy có một thân mạng này để mình bám, mình níu, để mình thấy thân mạng này là ngã. Nhưng nếu mà do cái pháp thí, cái trí tuệ nó phát sinh càng khi càng thanh tịnh thì mình thấy cái sự thanh tịnh đó là cái mà đời sống của mình, là cái ngã của mình, là cái mạng mạch của mình, là cái mà mình theo, và mình cũng có giảm đi cái mà là đam mê ở nơi cái sắc thân này được, cái sắc thân mà vô thường này được, và mình sẽ theo cái thân thanh tịnh, và mình tăng trưởng cái pháp thanh tịnh đó để làm cho cái thân thanh tịnh, cái pháp thanh tịnh nó mỗi ngày mỗi lớn, thì cái thân thanh tịnh nó mỗi ngày mỗi tăng, mà mỗi ngày mỗi tăng tức là pháp thân bắt đầu hiển lộ, mỗi ngày hiển lộ cho đến khi viên mãn, cho đến khi chẳng còn cái gì mà không thanh tịnh, tức là không còn cái gì là không phải là pháp thân, thì là diệt sạch hết phiền não hay là đau khổ. Cho nên vì như vậy đó mà nói rằng là nói tiếp đấy đó, cái đây thứ tư tức là pháp thí thì đoạn được vô minh đó. Mà tài thí là chỉ có nhất thời chế phục được hay là phục được tham ái, tức là tài thí chỉ có làm thỏa mãn cái tinh thần tham ái nhất thời, còn pháp thí thì đoạn diệt được vô minh. Thì mình dễ hiểu thì cái pháp thí nó sẽ tiến đến cái vấn đề làm cho vô minh mất đi, mà nhờ ở nơi cái pháp thí ấy. Nếu mà không có pháp thí ấy, thì người ta không cách gì người ta diệt được cái vô minh. Mà cái khi mà cái thanh tịnh nó càng ngày nó càng tăng trưởng thì cái vô minh nó càng ngày nó càng bị mất dần, cho nên nó pháp thí diệt được vô minh. Và rồi thì thứ năm đó là pháp thí kiêm được từ lợi lợi tha, còn tài thí thì chỉ có được một phần thôi. Đó. Tài thí không có được như vậy. Pháp thí là làm cho mọi người được lợi là hết. Cái tài thí, bởi vì cái tài thí nó có giới hạn, cho nên nó không có thể nào mà từ lợi lợi tha đúng nghĩa được. Còn cái pháp thí đó thì như hồi nãy tôi ví dụ, pháp thí nó làm cho từ lợi lợi tha vô cùng, sức lợi tha không thể nghĩ bằng. Là một người nào mà nhận được cái pháp thí đó, họ nhận được cái pháp thí, được bố thí pháp, nhận được cái pháp đó, thì người này có cái công năng trở thành một người thí chủ, tức là một người bố thí pháp đến cho mọi người, mà bố thí không cùng, cái của gia bảo nó xài cũng không cùng. Còn người tài thí thì không có làm như vậy. Mình một khi đã là người thọ, nhận rồi thọ thí được, thì mình không thể làm một thí chủ được, tức là mình không thể nào mà bố thí được. Đó. Cho nên mình không thể nào làm được công đức lợi tha được. Đó. Còn cái pháp thí thì nó tạo được những cái công đức như vậy, nó là vừa tự lợi vừa lợi tha. Đó. Tức là khi giúp ích cho một người có một cái trí tuệ, là cứu hộ cái người đó, thì là cứu hộ vô số người. Tại người này có năng lực được cứu hộ rồi, thì cái năng lực cứu hộ đó mà cái người kia nhận được, thì cái năng lực đó biến người đó trở thành một người cứu độ những người khác. Thành ra nó tạo nên cái vấn đề rằng là được lợi và lợi tha không lường được, không hết được. Cho nên vì vậy mà trong kinh Kim Cương Minh Tu Thăng Vương, Đức Phật mới nói như vậy. Nhưng mà mở đầu thì Đức Phật nói rằng là giả sử bây giờ có một người đem đồ đất bảo rất đầy như là cõi tha thiên đại thiên thế giới, rồi đem ra đó là cúng dường cho Đức Phật, thì công đức nhiều không? Thì mọi người nó nhiều. Đức Phật bảo rằng giả sử một người đem cái của báu đó không phải chỉ một tam thiên đại thiên thế giới, mà là hàng ngàn các số tam thiên đại thiên thế giới cúng dường, thì công đức còn lớn hơn nữa. Nhưng mà phải biết rằng cái công đức khuyến thỉnh tức là thỉnh truyền pháp luân, cái công đức mà thỉnh Phật pháp, chứ không phải là cái công đức là nói Phật pháp, mà công đức thỉnh Phật pháp, công đức là thỉnh pháp sư, thỉnh thuyết Phật pháp, công đức đó thắng xa cái công đức mà đem hằng hà sa số bảo vật đầy hết tam thiên đại thiên thế giới này ấy, cũng dường cho hết thầy chư Phật cũng thua. Thì so với lại công đức khuyến thỉnh không thể thí dụ được, không thể bàn được. Tại vì Đức Phật cũng cho là cái người thỉnh pháp cũng như người mà thuyết pháp đều là pháp thí, đều là có cái công đức pháp thí hết. Cho nên vì như vậy mà trong những cái điều tu tập của Bồ Tát Đạo mới có thỉnh chuyển pháp luân. Vì thỉnh chuyển pháp luân cho nên tuy rằng nói là Phật pháp, tại vì nếu mà không có thỉnh chuyển pháp luân thì Phật pháp không có cái nhân duyên để thuyết, mà thuyết không được, khó có nhân duyên để thuyết. Cho nên công đức khuyến thỉnh là công đức chuyển pháp luân, công đức đó được xếp vào vấn đề rằng là pháp thí, tức là một người thỉnh thuyết pháp, thì cái người đó có cái công đức lớn như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói ở trong cái phẩm diệt nghiệp chướng của kinh Kim Cương Minh Vô Thăng Vương như vậy. Đức Phật cho rằng cái công đức khuyến thỉnh đó cao hơn cái công đức mà rằng là cúng dường vô số. Như vậy thì mình biết là cái pháp thí hơn cái thế gian như thế nào. Như ban sáng tôi nói là cái pháp của Đức Phật, cái trí tuệ nó thắng xa một cái bảo vật, tức là cái bảo vật bình thường với lại cái bảo của trí tuệ. không thể nào so sánh được với nhau. Cái bằng trí tuệ nó lớn hơn nhiều.